Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Chúng ta thường nghĩ sự bạo hành gia đình là đánh đập hoặc dùng vũ lực gây tổn thương cho người bạn đời. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó, có những điều không phải là nắm đấm nhưng còn tồi tệ và đau đớn hơn cả nắm đấm. Đó là sự ngược đãi về cảm xúc, về tâm lý hoặc thậm chí về tình dục. Đó cũng là một sự kiểm soát mọi mặt, từ suy nghĩ của đối phương, mối quan hệ xã hội của đối phương cho tới tài chánh của đối phương, khiến họ sợ hãi và đánh mất lòng tự tôn của chính mình, cũng có nghĩa là đã đánh mất chính bản thân mình. Với chị Phạm Bích Thủy, nhân viên của chương trình giúp đỡ phụ nữ bị bạo hành trong gia đình thuộc Cơ quan Bảo vệ Phụ nữ Á Châu nơi làm việc tại New South Wales, chị đã từng chứng kiến nhiều trường hợp đến xin chị giúp đỡ, cho biết ngay giữa đại dịch COVID-19, tỷ lệ những nạn nhân tìm đến với chị ngày càng tăng lên.
Khi mà đại dịch xảy ra rồi giãn cách xã hội rồi phải ở nhà, thì chị cũng làm việc ở nhà, thì chị thấy là vấn đề bạo hành trong gia đình nó có tăng. Một tuần có thể là có 5-6 trường hợp mới liên lạc. Thì công việc của chị là làm việc với phụ nữ, người Việt và gia đình. Thì quý vị biết rồi đó, đa số phụ nữ thì dễ bị ăn hiếp, dễ bị tổn thương, nhất là trong mùa đại dịch. Rồi công việc làm, có nhiều công việc làm không có đi làm được. Nhà hàng, beauty, nail rồi đó, thì quý vị phải ở nhà. Thì cuộc sống gia đình đó có nhiều khó khăn hơn. Rồi vấn đề kinh tế cũng không có thu nhập, cơ bằng khống chế tài chánh, tức là nghĩa là quản lý tài chánh hết. Thì có nhiều chị em không có tiền để mà sinh hoạt trong gia đình. Có nhiều cái trường hợp là có nhiều người mới đến đây đó, thì người ta ở trong cái visa là chờ đợi, thành ra cái đó cũng là cái nguyên nhân mà dễ bị ăn hiếp, dễ bị hăm dọa, là nếu mà không có làm theo ý của họ thì sẽ đuổi về nước.
Nếu như vậy là họ là những người chắc là trẻ tuổi hết phải không chị?
Tức là không phải là trẻ không, mà cũng có trung niên em. Dưới 40, 40, 50 cũng có. Rồi cái hình thức bạo hành nó không phải là chỉ đối tượng vợ chồng không, partner không, mà có thể là trong gia đình nữa. Trong gia đình giống như những thành viên trong gia đình, mẹ chồng, nàng dâu, nó đủ hết. Trong gia đình không phải là vợ chồng không, mà có những thành viên trong gia đình thì cũng xảy ra.
Vậy xin chị kể là họ tìm đến với chị bằng cách nào? Tức là thông qua một tổ chức khác giới thiệu đến, hay là qua điện thoại, hay là đến tận nơi à?
Thường là quý vị đã tìm đến chị, biết số điện thoại gọi đến cho chị. Rồi có những cái cơ quan hội đoàn khác biết cái công việc làm của chị thì giới thiệu qua.
Khi mà lần đầu tiên chị nhận một cuộc gọi điện thoại đến, thì thường thì như thế nào tiếp theo ạ?
Quý vị gọi điện thoại tới là chị hỏi làm sao biết cái số điện thoại của chị. Thì họ nói là cơ quan nào giới thiệu, hoặc là bạn em cho em biết cái số này. Đó. Thì chị bắt đầu chị mới hỏi là cái trường hợp của em như thế nào. Đó. Tức là mỗi trường hợp mỗi khác, em biết không? Thường thường là người ta lo về vấn đề cư trú của người ta, là những người qua đây mà bị bạo hành mà đông chưa có được là thường trú nhân đó, thì tùy theo cái trường hợp của người ta. Người ta nói ta không ở đó được, ta phải đi đâu, thì chị nghe kể hết rồi chị mới biết là cần giúp thế nào, rồi mình đề nghị ra cái phương cách và cái người đó chấp nhận thì mình sẽ hướng dẫn người ta làm. Chứ không có phải là mình áp đặt người ta phải bắt theo ý mình. Cái đó, cái nguyên tắc làm việc là như vậy, là không có áp đặt người ta, mình đề nghị hết. Em biết không, có nhiều trường hợp đó là để thời gian cho quý vị đó suy nghĩ, tại vì theo cái giống như cái nền văn hóa của mình đó, là không có phải là bị bạo hành rồi là xúi người ta phá vỡ gia đình, ly dị hay là cái gì, là mình phải cố gắng hàn gắn, mà không được nữa thì mới đi đến cái chuyện là phải tìm chỗ ở và phải cách ly rồi phải ra tòa, rồi nó nhiều trường hợp lắm. Thành ra tùy theo mỗi trường hợp mà chị hướng dẫn quý vị đó làm như thế nào.
Cái cuộc gọi điện thoại đó đầu là một lần gọi như vậy, có thể là cái đối phương không có biết, nhưng lỡ như những cái lần tiếp theo mà đối phương biết rồi họ không có cho nghe điện thoại nữa, hay là chị không thể liên lạc tiếp tục với cái nạn nhân đó nữa thì như thế nào hả chị?
Em biết không, như là hôm qua nè, mới có cái trường hợp em đó gọi đó, mới nói là chị thường thường chị hỏi là nói chuyện được không, gọi vô cho chị nói chuyện được không, rồi nói được thì mình mới nói. Rồi ngoài ra khi mà chị refer, mình rất là giới thiệu qua những chỗ khác á, thì chị vẫn nói là nhắn tin trước. Thì người ta cũng dặn vậy đó, tức là em hỏi rất là đúng, mình làm sao phải bảo đảm an toàn cho cái người đó. Và nhiều trường hợp lắm, có nhiều khi hẹn cái giờ hoặc là đi ra chỗ nào đó nói, rồi trong trường hợp khẩn cấp mà không có liên lạc được với chị hay là những cơ quan khác thì phải gọi 3 số 0, mà phải gọi như thế nào, gọi cảnh sát như thế nào, phải khéo léo chứ không có để cái sự an toàn nó bị ảnh hưởng.
Nhưng mà nếu như ở Melbourne hay là ở những cái nơi mà đang bị hạn chế cách ly xã hội thì như thế nào chị?
Em hỏi cũng rất là đúng. Hôm qua có một cái case, chị nói chuyện hồi đó là nói ở North Melbourne. North Melbourne. Cái chị, tại vì chị cũng có làm việc với những cái tổ chức phụ nữ, những cái chương trình chống bạo hành trong gia đình ở dưới đó. Thành ra chị mới nói là em chờ chị một chút, rồi cái chị liên lạc với cái cô làm ở dưới đó. Rồi chị cũng nói là cho cái số điện thoại và nhắn tin thôi. Nhắn tin cho cổ ready, cổ nói chuyện với mình đó. Thì có đó em, có trường hợp ở Melbourne, có ở Queensland nữa. Tại vì khi mà đại SS giới thiệu thì có nhiều chị em ở các nơi nữa. Nhưng mà chị cũng có liên lạc, như hôm qua là có giúp một cái trường hợp ở North Melbourne.
Nhưng mà lúc nãy chị mới nói là một tuần mà có tới
5-6 trường hợp mới.
Và chỉ là người Việt thôi, và chỉ phụ nữ Việt thôi. Thì em thấy là rất nhiều. Cái tỷ lệ này là bắt đầu từ lúc nào hả chị?
Nó tăng lên trong cái mùa Covid này là hồi tháng 3 cho tới tháng 6 đó. Tại vì chị mới làm cái giống như là cái báo cáo thơm đó em, mỗi một quý vậy đó. 5-6 trường hợp mới là những cái thông tin đó là chị có điền form hết, intake form hết. Và chị cũng nói với quý vị đó là những cái chi tiết này là chỉ có tôi biết thôi. Tại vì cái này là phải bảo mật. Làm cái công việc này nó cũng phải thứ nhất là cũng phải tế nhị và phải bảo mật an toàn cho cái người nạn nhân và mình nữa, ngay bản thân cái người giúp đỡ cũng phải được bảo mật.
Thì ví dụ như chị nói em cho cái con số chẳng hạn như 5 ca mới một tuần đi ha, thì một tháng là khoảng 20 ca mới chị phải tiếp nhận. Và nếu mà từ tháng 3 đến giờ, thôi mình cứ cho là khoảng 5 tháng đi, thì là đã có tới cả 100 ca rồi. Thì trong những 100 ca đó, thì chị thấy là toàn là phụ nữ Việt Nam cả. Và cái tỷ lệ bao nhiêu là đang giữ cái visa tạm thời đó ?
Chị nghĩ là cũng hơn 50% nè.
Thì những người đó họ đã đi về đâu chị?
Có một số đó thì họ ở những cái trung tâm tạm trú cho phụ nữ. Rồi họ đi ra ngoài ở nhà bạn, tức là xe phòng, rồi họ đi làm lại được. Nghĩa là những người làm trong cái cô đó làm trong ngành nail đó, thì con đi học ở cái vùng Southwest Sydney, nhưng mà có ở cái nhà tạm trú là ở nội thành Sydney, ở ngoài Inner West. Thì nhiều khi mỗi ngày phải đưa con đi xuống đi học. Khi mà ở trong nhà tạm trú thì cũng có những cái trợ giúp, tức là mình không cần phải chỗ ở, nhưng mà khi cổ đi làm được rồi đó, cổ cũng đóng góp vô. Hôm rồi chị cũng có hỏi là tại cổ họ gọi thường thường mấy cái cây đó là chị phải người ta follow up với chị mình, người ta báo cáo mình đi tới đâu vậy đó. Thì chị biết là cái sự giúp đỡ của mình bên hội và các hội đoàn khác á, thì giúp đỡ quý vị đó rất là nhiều. Người ta nói là không có những cái trường hợp giúp đỡ gì là người ta không biết phải đi đâu, hỏi biết sống làm sao. Có nhiều trường hợp em biết không, tự tử mấy lần luôn, cái cô ở Inner West, tự mấy lần. Rồi được tụi chị giúp đỡ, tại vì cũng 3-4 cơ quan họp lại với nhau giúp đỡ, thì cổ bây giờ cổ vui lắm, cổ gọi lại rất là mừng. Rồi từ những người đó, người ta mới giới thiệu. Tại vì tụi chị đâu có tiếp xúc hết được. Thành ra giới thiệu bạn bè mình ở trong cái hoàn cảnh bị ăn hiếp, bị bạo hành như vậy. Là liên lạc lại với bên tổ chức của chị. Thường thường là chị hướng dẫn chung là khi mà mình đang bị ăn hiếp, bị đánh đập hay là gì là phải gọi cảnh sát. Tại vì cảnh sát họ, cái nhiệm vụ của họ là chấm dứt cái tình trạng bạo hành. Rồi những vấn đề tiếp theo là vấn đề phúc lợi xã hội, vấn đề nhà ở. Nhiều khi cảnh sát họ cũng làm việc với phòng xã hội nữa. Hoặc là về trợ giúp về luật pháp. Thì nó có nguyên một cái hệ thống như vậy, tùy theo trường hợp mình. Thì em biết không, cái những nạn nhân đó, người ta mà tiếp xúc được bên hội chị rồi đó, chị sẽ giới thiệu tùy theo cái hoàn cảnh của họ. Và họ không phải là chỉ một lần gặp mình rồi là thôi luôn đâu. Họ còn trở lại gặp nữa, đi tới đâu. Rồi có những cái trường hợp á, giống như tuần trước đó, có nhiều trường hợp cái chị đó đi lâu lắm rồi mà hoàn toàn không có biết là những cái luật lệ, rất là cô độc. Rồi chỉ nghe cái người bạn nói cái công việc làm của hội phụ nữ châu của chị, liên lạc với chị, mà chỉ cô cổ cứ dặn là đừng có nói cho bạn biết là em trong cái hoàn cảnh đó. Thì tùy theo cái hoàn cảnh của chị mà chị giới thiệu. Tại vì có những cái dịch vụ mình không có thể sử dụng cái trợ giúp về luật pháp mà mình phải gặp luật sư ở ngoài. Tại vì liên quan đến luật hôn nhân về gia đình, rồi chia tài sản rồi này kia đó em. Thành ra tùy theo mỗi trường hợp mà chị biết giới thiệu như thế nào.
Từ những cái nghiên cứu thì cũng có cho biết rằng là có nhiều trường hợp là người phụ nữ không lên tiếng và không có chia sẻ với ai hết và vẫn chấp nhận đánh đập, chịu đựng như vậy rất là lâu. Thì xin chị cho một cái lời khuyên là nếu như mà không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, không có một sự giúp đỡ nào từ bên ngoài, kể cả những cái cơ quan như chị hay là bạn bè, thì bản thân những cái người trong gia đình đó thì có cái nhân tố nào xảy ra ngay bên trong mà có thể giúp họ thay đổi cái sự bạo hành đó và khiến nó tốt hơn không ạ?
Thường thường đó, khi mà họ không có nói ra là tại vì họ không có đủ niềm tin, em biết không? Không có đủ niềm tin, thành ra bắt buộc là phải, thứ nhất là phải gọi cho những cái tổ chức giúp đỡ chống bạo hành trong gia đình, rồi phải gọi cho cảnh sát, ba số 0. Chứ còn không có cách nào hết. Tức là họ phải biết ở đây có cái luật bảo vệ bị bạo hành trong gia đình.
Tức là những cái trường hợp mà đã không muốn chia sẻ là coi như là không còn cách gì khác ngoài là phải tìm đủ mọi cách để có thể tìm kiếm một cái chỗ dựa giúp đỡ từ bên ngoài, đúng không chị?
Đúng rồi. Ở đây có nhiều người ta không biết luật, ta phải chịu trong cái cảnh đó mấy chị, nghĩa là có cái chị mà chị nói là tuần trước đó, 20 năm, không có chia sẻ được với ai. Thành ra vì chị thấy là cái phương tiện truyền thông bây giờ nó cũng mở rộng ra như lắm. Thì bà con mình phải biết được những cái nơi nào có thể trợ giúp cho mình để mà build up cái nghĩa là phải có cái niềm tin là mình sẽ thoát ra được cái đó. Chứ còn không có hỏi, không có nói ra thì cũng khó lắm em, khó biết, khó mà thoát ra cái cảnh đó. Đây có nhiều trường hợp á, muộn rồi. Khi mà liên lạc được những cái tổ chức giúp đỡ thì cái visa đó là phải đi về thôi. Thành ra cái trường hợp nào á, chị cũng không phải là hứa là hoàn toàn được. Mình cố gắng giúp mọi bằng mọi cách, nhưng mà cái khả năng được hay không tùy cái trường hợp của mình.
Dạ thưa chị, vậy thì lúc này điều khó khăn nhất của những người mà làm cái công tác giúp đỡ cho những phụ nữ bị bạo hành giống như chị đó, giữa cái thời điểm đại dịch như thế này thì điều gì là khó khăn nhất ạ?
Làm sao mà quý vị đó liên lạc được với mình. Chứ cũng mình thì chỉ giới thiệu đến những cái tổ chức liên quan đến trường hợp của quý vị đó thôi. Thì khó là làm sao để mà quý vị đó nghe được những cái thông tin này, liên lạc ở bên những cái tổ chức mà giúp đỡ họ.
Dạ, xin chị nhắc lại một lần nữa số điện thoại liên lạc của chị để cho thính giả nào nghe chương trình và biết đến chị thì có thể tìm đến để giúp đỡ ạ.
Thì số điện thoại của Bích Thủy là 0404 841025.
Dạ, và cơ quan của chị hiện nay là gì ạ?
Là Hội Phụ Nữ Á Châu nơi làm việc.
Dạ, xin cảm ơn chị Bích Thủy.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả của đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.